Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời dù khi con nghe Chúa. Cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lắng nghe vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm nay kỷ niệm đúng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. 150 năm là một lịch sử dài của những phép lạ và bản trường ca của những lời tạ ơn. Tạ ơn vì được chữa lành bệnh tật đã lành, nhưng cũng có vô số những lời tạ ơn vì được phục hồi trong niềm tin. Tiêu biểu nhất có lẽ là bức tượng người mù được một người phụ nữ Pháp cho dựng lên tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để nói lên một phép lạ đúng nghĩa. Đó là phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng đức tin. Chuyện kể rằng có một người đàn bà giàu có trên đường đi đến một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam nước Pháp, đã ghé lại Lộ Đức. Chính tại đây mà bà đã được ơn hoán cải. Từ thái độ bàng quan và hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại được ánh sáng đức tin. Để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, bà đã cho dựng lên bức tượng người mù với hàng chữ như sau. Tìm lại đức tin là một phép lạ vĩ đại hơn là được sáng mắt. Đây cũng chính là ơn trọng đại mà chúng ta cần cầu xin trong mùa chay này. Chủ nhật thứ 4 mùa chay năm A hôm nay có thể được mệnh danh là Chủ nhật ánh sáng. Giáo hội cho chúng ta lắng nghe phép lạ Chúa Giêsu cho một người mù được sáng mắt. Chúng ta cần có ánh sáng của Chúa để tiến bước trên đường ngay nẻo chính. Bước đi trong ánh sáng của Chúa là đi vào tư tưởng và đường lối của Chúa. Thật vậy, tư tưởng và đường lối của Chúa hoàn toàn khác với tư tưởng và đường lối của loài người. Đây chính là bài học mà giáo hội muốn gửi đến cho chúng ta qua câu chuyện tiên tri Samuel xức dầu tấn phong cho David. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện trong sách Samuel, quyển thứ nhất, đoạn 16, câu 6 và câu 7, và từ câu 10 đến câu 13. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng, hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai, dân thành Bethlehem, vì ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua. Khi vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói, có phải người sức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không? Và Chúa phán bảo cùng Samuel, đừng nhìn xem diện mạo vóc cao, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chân con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn. Isai lần lượt đem 7 đứa con của mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai, Chúa không chọn ai trong những người này. Samuel nói tiếp, tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không? Isai đáp, còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên. Samuel nói với Isai, ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán, ngươi hãy trỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong David từ ngày đó trở đi. Chủ đề ánh sáng của ngày Chủ nhật thứ 4 mùa cháy hôm nay được Thánh Phaolô quảng diễn trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô. Như người mù từ lúc bẩm sinh, chúng ta đã sống trong tối tăm. Lối suy nghĩ và hành động của chúng ta hoàn toàn trái ngược với tư tưởng và đường lối của Chúa. Giờ đây, Chúa Kitô đứng là ánh sáng thế gian để kéo chúng ta ra khỏi tối tăm và đưa chúng ta vào trong ánh sáng. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5, từ câu 8 đến câu 14. Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính, là chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không xin lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng việc chúng làm cách thầm kín, dù có nói ra, cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo, thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra, vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Bởi thế, thiên hạ nói, hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi. Gioan, tác giả của Tin Mừng, luôn nhìn vào các phép lạ của Chúa Giêsu như một dấu lạ, nghĩa là như một dấu chỉ mời gọi con người đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Câu chuyện người mù từ lúc mới sinh được Chúa Giêsu cho sáng mắt là một dấu lạ, qua đó Chúa Giêsu được tỏ hiện như ánh sáng của thế gian. Người mù không chỉ sáng mắt, anh đã được sáng lòng để nhận ra và tuyên xưng Chúa Giêsu đích thực là Đấng Thiên Chúa đã sai đến để soi đường, chỉ lối cho loài người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 9 từ câu 1 đến câu 41. Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy có một người mù từ khi mới sinh. Các môn đệ hỏi Ngài, thưa Thầy, ai đã phạm tội? Y hay cha mẹ y, khiến cho y mù từ khi mới sinh? Chúa Giêsu đáp, không phải y, cũng chẳng phải cha mẹ y đã phạm tội, nhưng để cho công việc của Thiên Chúa được tỏ ra nơi y. Bao lâu còn 3 ngày, ta phải làm những việc của Đấng đã sai ta. Đêm đến, không ai có thể làm được việc nữa. Bao lâu ta còn ở thế gian, ta là sự sáng thế gian. Nói xong, Chúa Giêsu nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo, người hãy đến hồ Siloe mà rửa. Chữ Siloe có nghĩa là sai đến. Hắn ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói, đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói, đúng hắn. Lại có người bảo, không phải đâu, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói, chính tôi đây. Họ hỏi anh, làm thế nào mắt anh được sáng? Anh ta nói, người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm buồn sức mắt tôi và bảo, ngươi hãy đến Siloe mà rửa. Bây giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy. Họ lại hỏi, ngài ở đâu? Anh thưa, tôi không biết. Họ liền dẫn người trước khi bị mù đến với những người biệt phái, lý do là tại Chúa Giêsu hòa bùn và chữa mắt cho người mù lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi y do đâu được sáng mắt. Anh đáp, Ngài đã xóa bùn vào mắt tôi đi rửa và tôi được sáng mắt. Những người biệt phái nói, người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không tuân giữ ngày Sa-bát. Mấy kẻ khác lại rằng, làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thế ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù một lần nữa, còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, đó là một tiên tri. Nhưng người Do Thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà, người này có phải là con của hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy? Cha mẹ thưa rằng, chúng tôi xác nhận đây chính là con của chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó sẽ tự thưa lấy. Cha mẹ nói như thế là bởi sợ người Do Thái, vì người Do Thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giê-xu là Đấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói, nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Lúc ấy, người Do Thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo, anh hãy tôn vinh Thiên Chúa, phần chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi. Y trả lời, nếu đó là một người tội lỗi tôi không biết, tôi chỉ biết có mỗi một điều, trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy. Họ hỏi y, người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mơ mất anh như thế nào? Anh thưa, tôi đã nói và các ông đã nghe. Các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ của Ngài chăng? Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo, mày hãy làm môn đệ của người đó đi. Còn chúng ta là môn đệ của Môi-sen. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môi-sen, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến. Anh đáp, đó mới thật là điều lạ. Người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hãy ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay, chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa, thì đã không làm được gì. Họ bảo anh ta, mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư? Rồi họ đuổi y ra ngoài. Chúa Giê-xu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo, người có tin còn Thiên Chúa không? Anh thưa Ngài, nhưng người là ai để tôi tin? Chúa Giê-xu đáp, anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh. Anh ta liền nói, lại thầy tôi tin. Và y sắp mình thờ lạy Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu liền nói, chính vì để luận xét mà ta đã đến trong thế gian, hầu những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù lòa. Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Chúa Giê-xu, thế ra chúng tôi mù cả ư? Chúa Giê-xu đáp, nếu các ngươi mù thì các ngươi đã không mắc tội, nhưng các ngươi nói chúng tôi xem thấy nên tội các ngươi vẫn còn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào khoảng thập niên 80, các chuyên gia tại Hoa Kỳ đã khám phá ra một chứng bệnh mù lòa lạ thường. Đó là trường hợp của một số người phụ nữ Campuchia sống sót từ cuộc diệt chủng của Khmer Đỏ và được sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Mắt của họ bình thường như mọi người và vẫn mở ra một cách bình thường như mọi người, nhưng họ lại không thấy gì cả. Theo các chuyên gia, vì đã từng thấy những hình ảnh hãi hùng của cuộc diệt chủng, cho nên mắt của những người phụ nữ Campuchia này, dù có mở lớn, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ một thực tại nào của thế giới bên ngoài. Quả thực có nhiều hình thức mù lòa, có những người không thể thấy nhưng vẫn thấy. Đó là trường hợp của nữ học giả Helen Keller. Bị mù câm điếc từ thuở nhỏ. Nhưng với một ý chí phi thường, người phụ nữ này đã cố gắng vươn lên bằng con đường học vấn. Bà trở thành một bậc khoa bảng và giảng thuyết lừng danh. Bà đã thấy được những thực tại vô hình trong thế giới hữu hình mà nhiều người sáng mắt không nhìn thấy. Như văn hào Pháp Saint-Exupéry đã nói, có những điều mà con người chỉ có thể thấy bằng trái tim. Có những người không thể thấy bằng mắt, nhưng vẫn nhìn thấy bằng trái tim. Trái lại, có những người mở to đôi mắt, nhưng lại không nhìn thấy. Như Kinh Thánh đã nói, họ có mắt, nhưng không nhìn thấy. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có nhiều người mù. Đó là những người không muốn thấy hay tin. Họ không chấp nhận phép lạ chỉ vì phép lạ diễn ra trong một ngày hưu lễ. Cái đó là những người không muốn tin rằng người mù đã thực sự sinh ra mù lòa và đã được Chúa Giêsu cho sáng mắt. Chính vì không muốn chấp nhận phép lạ, mà họ đã nghi ngờ tình trạng mù lòa của người mù, đến nỗi đã đi điều tra với cha mẹ của anh. Cuối cùng, có những người đã chứng kiến tỏ tường thực tế, nhưng không muốn chấp nhận thực tế. Họ đã thực sự biết người mù và đã nhìn thấy tình trạng sáng mắt của anh, nhưng họ không chấp nhận thực tế ấy. Tự trung, có những người nhìn thấy, nhưng không muốn thấy. Đây chính là tình trạng mù lòa mà ít hay nhiều chúng ta đã rơi vào. Chúng ta mù lòa để không còn nhận ra bao nhiêu phép lạ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta mù lòa để không còn nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong con người của chúng ta và trong mỗi một tha nhân. Vì cố tình chạy theo những trào lưu duy vật và hiện đại, chúng ta không còn nhận ra ánh sáng của Chúa. Vì bám chặt vào những lề lối suy nghĩ và hành động hoàn toàn của loài người, chúng ta không còn nhìn thấy đường ngay nẻo chính mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta. Như những người Do Thái trong tin mừng hôm nay, chúng ta cố tình chối bỏ sự thật. Chúng ta tưởng mình sáng mắt, nhưng kỳ thực, chúng ta đang sống trong tối tăm. Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 4 mùa chay năm A hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, do phép rửa, chúng ta đã trở thành con cái của sự sáng.